Tiên Luyện Chi Lộ, chương 427, Đệ Nhất Đại Tông Tam Tinh Vực, góc truyện audio.com, thời gian 18 năm đối với Trương Hằng dốc lòng bế quan mà nói chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Nhưng khoảng thời gian ấy đối với Bách Luyện Đại Sư đau khổ chờ đợi mà nói lại là cực kỳ dài dòng. Khác với Trương Hằng bế quan tiềm tu, lão có thể chứng kiến biến hóa nghiêng trời lệch đất của tu chân giới Tam Tinh Vực trong 18 năm qua. Vào năm thứ 3 Trương Hằng bế quan, Cực Diễm Môn đã quét ngang tất cả thế lực trong phạm vi Ngọc Phật Tự, trở thành người thống trị chân chính trong phạm vi Ngọc Phật Tự và khu vực này cũng được đổi tên là phạm vi thế lực Cực Diễm Môn. Cho dù là Ngọc Phật Tự truyền thừa xa xưa ở trước mặt Cực Diễm Môn cũng không có một chút sức phản kháng nào. Bởi vì hai tu sĩ hóa thần kỳ chính ma lưỡng đạo của tu chân giới Triệu Quốc chết đi, Cực Diễm Môn dễ dàng vươn ra phạm vi chung quanh, gần như không có thế lực tu chân nào có gan chống cự. Những đại phái nhất lưu trước kia như Bích Tuyết Tương Vân Tông, Cẩm Tú Sơn Trang gần như không làm ra phản kháng to lớn gì, liền cúi đầu xưng thần đối với Cực Diễm Môn. Sau đó, vào năm thứ 5 Trương Hằng bế quan, đại phái siêu cấp Thanh Nguyên Tử Hà Tông thống lĩnh một nửa tu chân giới Triệu Quốc trước kia cũng thành phạm vi thế lực của Cực Diễm Môn. Từ đó Cực Diễm Môn trở thành đại tông đệ nhất tu chân giới Triệu Quốc, danh phó kỳ thực nổi tiếng toàn bộ Tam Tinh Vực. Năm thứ 10 Trương Hằng bế quan, toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc đều bị Cực Diễm Môn đạp ở dưới chân, trở thành thế lực đầu tiên thống trị một quốc gia tu chân trong phạm vi Tam Tinh Vực. Từ khoảnh khắc đó bắt đầu, Cực Diễm Môn kinh sợ tu chân giới Tam Tinh Vực, thậm chí khiến cho tu chân giới hai nước Tề Sở chìm trong hoảng sợ cùng lo lắng. Cũng may sau khi Cực Diễm Môn thống lĩnh tu chân giới Triệu Quốc thì không tiến thêm một bước mở rộng thế lực, ngược lại yên ổn nằm lại một góc Tam Tinh Vực giống như một con Tiềm Nguyên Chi Long. Vào một ngày của năm thứ 18 Trương Hằng bế quan tiềm tu. Trong Hỏa Dung Tinh Nham Động, keng keng keng, Bách Luyện Đại Sư vung chùy rèn trong tay giã lên phôi hình pháp bảo trên đe, một miệng rồng bên cạnh phun ra một ngọn hỏa diễm màu xanh hình rắn. Nhiệt độ cao khủng bố thiêu đốt tài liệu luyện khí lơ lửng trong không trung. Cũng như dĩ vàng, Bách Luyện Đại Sư theo bản năng liếc nhìn dung nham màu trắng quay cuồng không thôi, cũng không ôm hy vọng bao lớn. Ánh mắt rất nhanh liếc qua một cái rồi lão tính toán tiếp tục luyện khí giống như bình thường. Nhưng lần này ánh mắt lão ngừng lại, một nam nhân đứng không nhúc nhích trên dung nham Hỏa Dung Tinh, khóe miệng hơi run run. Đôi tay không biết để đâu cho phải, đây không phải nằm mơ chứ. Bách Luyện Đại Sư nao nao, chùy rèn trong tay vù một cái rơi xuống đất nện lên chân lão. Ái, Bách Luyện Đại Sư kêu thảm một tiếng. Chùy rèn trong tay lão cũng không phải là chùy sắt bình thường mà những thợ rèn thế tục sử dụng, tuy rằng bản thân cũng không ẩn chứa thần thông gì, nhưng tài liệu tuyệt đối không kém gì pháp bảo đỉnh cấp bình thường. Chỉ riêng trọng lượng của cây chùy này cũng không thể xem thường. Tông chủ, ngài xuất quan, cũng bất chấp cái chân đau, Bách Luyện Đại Sư ngạc nhìn vui mừng nhìn nam nhân trước mắt. Nam nhân cách đó không xa chính là tu sĩ hóa thần kỳ thần bí mạnh mẽ nhất tu chân giới Tam Tinh Vực hiện giờ, cũng là Bất Tử Tà Đế vạn người kính ngưỡng. Trong mắt Bách Luyện Đại Sư, Trương Hằng giống như âm. Góc truyện audio.com, hồn không hề có sức nặng, hai chân khẽ dẫm trên dung nham màu trắng vô cùng nóng bỏng, khí tức cổ quái đến cực điểm. Rõ ràng là hắn đứng ở trước mặt ngươi nhưng rất có khả năng ngươi bỏ qua hắn, giống như là không khí. Xuất quan, Trương Hằng thì thào nói nhỏ, ánh mắt xẹt qua trên người Bách Luyện Đại Sư, lẩm bẩm. Đã 18 năm rồi hả? Không nghĩ tới tông chủ bế quan mà nắm bắt thời gian chuẩn xác như thế. Nói chính xác hẳn là 18 năm lẻ 3 tháng, Bách Luyện Đại Sư cười tủm tỉm, biến hóa của Hỏa Dung Tinh Nham Động này thật không nhỏ. Ha ha, Trương Hằng nhìn vách tường màu đỏ thẫm bốn phía trong lòng có chút hổ thẹn. Giờ phút này, độ cao của toàn bộ dung nham Hỏa Dung Tinh hạ thấp hơn trước kia chục trượng co dư, vách tường đỏ sậm bốn phía cũng bị bong một lớp dày mấy thước. Nhìn tổng thể, Hỏa Dung Tinh Nham Động trống trải hơn trước không ít, mà hỏa linh lực ẩn chứa ở nơi này lại giảm bớt một nửa. Điều này, trong lòng Bách Luyện Đại Sư có chút kinh hoàng, vẻ mặt không yên. Không biết vì nguyên nhân gì, từ sau khi tông chủ bế quan tu luyện dung nham trong Hỏa Dung Tinh Nham Động này mỗi năm lại biến ít đi. Ngay cả hỏa linh lực nơi đây cũng kém xa trước kia. Trong lòng Trương Hằng thầm than, hắn đương nhiên biết thủ phạm tạo thành hết thảy mọi thứ chính là hắn. Bế quan 18 năm, trừ hơn nửa thời gian lĩnh ngộ thần thông cùng bí thuật trong tầng 3 cổ tháp, Trương Hằng và phân thân của mình còn dùng một bộ phận thời gian tiến hành cắn nuốt Hỏa Dung Tinh trong động. Năm thứ 3 Trương Hằng bế quan, huyết sát thiên bi, pho tượng thần bí vốn dùng cho việc cắn nuốt luyện hóa trước kia đều hầu như hao hết. Cho nên, hắn không thể không chuyển mục tiêu cắn nuốt để nâng cao tu vi sang Hỏa Dung Tinh trong Hỏa Dung Tinh Nham Động. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vách tường của Hỏa Dung Tinh Nham Động lại bong ra mấy thước, dung nham màu trắng hạ thấp hơn chục trượng. mọi thứ ta đều thấy được, không trách bất kỳ ai trong số các ngươi. Trương Hằng khẽ thở dài, chắp tay dẫm nhẹ trên dung nham màu trắng, một cỗ thần thức làm người ta khủng bố đảo qua mọi thứ trong phạm vi vạn dặm. Thần thức quét ngang phạm vi vạn dặm, nếu để cho tu sĩ hóa thần kỳ khác của Tam Tinh vực biết thì không biết sẽ có phản ứng gì. Nên biết rằng cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn, thần thức nhiều nhất cũng chỉ có thể đảo qua phạm vi 7-8 ngàn dặm. Đây còn là đối với người nổi bật trong đó. Đương nhiên phạm vi kéo dài của thần thức càng rộng, tiêu hao tâm thần lại càng lớn. Độ chính xác cũng sẽ giảm xuống. Cho nên, dưới tình huống bình thường cho dù thần thức của hóa thần kỳ đại tu sĩ có thể quét qua phạm vi mấy ngàn dặm thì đại khái sẽ chỉ sử dụng một nửa năng lực. Có thể nói, thần thức tu vi của Trương Hằng đã mơ hồ chạm đến giới hạn của tu chân giới Tam Tinh vực, không phải tu sĩ hóa thần kỳ đại tu sĩ bình thường có thể bằng. Bách Luyện đại sư không thể cảm giác được dao động thần thức của Trương Hằng trừ khi đối phương sử dụng thần thức mà không che giấu hoặc là cố ý cho lão biết. Chẳng lẽ biến hóa của hỏa dòng tinh nham động này có liên quan với tông chủ? Bách Luyện đại sư từ trong lời nói nghe ra một ít manh mối, trong lòng không khỏi thầm đoán. Tông chủ đại nhân, trong những năm ngài bế quan, phạm vi thế lực của tông ta đã mở rộng vô số lần so với trước, đã thống lĩnh toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc. Góc truyện audio.com, trở thành đại phái siêu cấp được công nhận của Tam Tinh vực. Bách Luyện đại sư đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt mang ý cười giảng thuật với Trương Hằng. Nhưng khi nghe thấy mấy tin tức tốt này, Trương Hằng thần sắc lạnh nhạt, không chút gợn sóng, sau một lát mới không mặn không nhạt nói. Hết thảy đều dưới sự khống chế của bản tông chủ đều biết rồi. Bách Luyện đại sư vẻ nghi ngờ nói, nhưng ta thấy rõ ràng là ngài bế quan tu luyện ở trong này, không thấy lúc nào ra ngoài. Dưới trạng thái bế quan lại có thể nắm bắt mọi thứ bên ngoài, điều này làm cho Bách Luyện đại sư cực kỳ khiếp sợ. Trương Hằng cũng không trả lời câu hỏi của Bách Luyện đại sư, thân thể như lông hồng bay lên không trung, hỏa diễm màu xanh bay múa đầy trời, nhìn qua dường như không phải tự Trương Hằng bay mà là do lực lượng không biết nào đó thúc đẩy thân thể hắn, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Trương Hằng nhắm mắt lại, thần thức bắt đầu nắm giữ một số hình ảnh xảy ra trong phạm vi vạn dặm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trên thực tế, vào lúc Trương Hằng tính toán dốc lòng bế quan đã có thể đoán trước khốn cảnh của mình phải đối mặt sau này ở Tam Tinh vực, thiếu vật có thể cắn nuốt để thăng cấp công pháp. Tuy rằng mảnh vỡ thế giới cũng có thể cung cấp tinh túy thiên địa cho Trương Hằng, nhưng tốc độ tu luyện này không phải Trương Hằng có khả năng dễ dàng chấp nhận. Có lẽ thông qua phương thức cắn nuốt mảnh vỡ thế giới tốn thời gian vài trăm năm thì Trương Hằng có thể có được năng lực phi thăng thượng giới. Nhưng Trương Hằng không thể bảo đảm sau khi mình phi thăng thượng giới có thể dễ dàng tìm được loạn tinh giới theo như lời Vũ Vô Cực. Hơn nữa hắn cũng muốn mau chóng phi thăng thượng giới và cứu Ninh Tuyết Dung ra. Dưới loại tình huống này, vì đạt được nhiều thứ có thể dùng để nâng cao cấp công pháp, phân thân Trương Hằng âm thầm duy trì đồ đệ Quách Phong thống lĩnh toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc. Chính như dự đoán của Trương Hằng, tu chân giới Triệu Quốc không có tu sĩ hóa thần kỳ khác tọa trận, rất nhanh bị Cực Diễm Môn thống nhất. Trong toàn bộ quá trình, phân thân Trương Hằng khắp nơi thu nạp các loại thiên tài địa bảo, từng dùng ngân diễm thiêu đốt đến mười mấy mạch khoáng cao cấp quy mô lớn của tu chân giới Triệu Quốc. Tuy nhiên phân thân của Trương Hằng cũng không làm quá tuyệt, một khi phát hiện mạch khoáng cao cấp quy mô lớn nhiều nhất hắn chỉ cắn nuốt 1/3. Hắn biết được bất kể là tu chân hay là làm người đều không thể làm quá tuyệt, dù sao phải lưu lại cho người đời sau một ít để dùng. Thần thức cường đại mà mịt mờ bao phủ phạm vi vạn dặm, Trương Hằng đồng thời nắm bắt được vài hình ảnh. Trong phạm vi thế lực vốn thuộc về tán tu Minh Hắc Thủy Trấn. Vẫn là trấn nhỏ như trước nhưng so với trước kia thì phồn hoa gấp mấy lần, quy mô cũng mở rộng vài lần. Băng Vi, người đã luyện hóa kiện linh khí thượng phẩm kia rồi. Người lên tiếng là một nữ nhân khiến Trương Hằng suốt đời không quên Yến Vũ Tình. Cách biệt 20 mấy năm, Yến Vũ Tình đã không còn dung nhan tuyệt thế lúc trước, trên mặt có vài nếp nhăn không quá rõ ràng nơi khóe mắt. Yến Vũ Tình chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ, trung quy không chịu được sự khảo nghiệm của năm tháng, mặc dù người có vẻ già nua một ít nhưng trên mặt lại có thêm vài tia ý cười trước nay chưa từng có, mang đến. Góc truyện audio.com, cho người ta một loại cảm giác ấm áp, ngược lại là Băng Vi đã tu luyện đến cảnh giới trúc cơ trung kỳ, vẫn duy trì dung mạo tuyệt mỹ năm đó, trên người có thêm vài tia mị lực của sự thành thục. Yến tỷ tỷ, những năm gần đây dường như tỷ trở nên vui tươi rất nhiều. Nụ cười trên mặt Băng Vi như lê hoa nở rộ, dắt tay Yến Vũ Tình vô cùng thân thiết. Ánh mắt Yến Vũ Tình hơi tối sầm lại liền khôi phục bình thường, nhìn bầu trời phương xa, buồn bã nói. 30 năm, người kia năm xưa, từ chỗ sư tôn, lãng thiên ta đã đoán ra thân phận chân thật. Nhưng lời dặn của sư tôn trước khi chết ta vĩnh viễn không quên. nếu không báo được thù cũng nhất định sẽ không để hắn chế giễu. Ta nhất định sẽ vui tươi sống trên thế giới này, để hắn ở trên bầu trời không cam lòng mà nhìn trộm ta. Cùng lúc đó, Trương Hằng trong hỏa dòng tinh nham động cũng nhẹ thở dài. 30 năm, nhanh như vậy đã ở tại thế giới này, thời gian còn dài hơn lúc ở địa cầu. Nhìn tình cảnh bên phía Tán Tu Minh, trong lòng Trương Hằng làm ra một quyết định nho nhỏ. Cách Trương.